Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng đạo hiệu Như Bình, trưởng ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính bạch ni trưởng đạo hiệu Như Minh, chủ trì chùa Linh Thú. Kính thưa chư tôn đức ni và các quý Phật tử, nhân chuyến thăm viếng trường hạ tại chùa Linh Thú, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về vai trò của ni giới đối với việc hoằng pháp độ sinh. Sau đó mời chư tôn đức ni đặt các câu hỏi, và thời gian chính yếu là dành cho vấn đáp. Chúng tôi được Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký của trường này vào cuối năm 2005. Chúng tôi chính thức phụ trách vai trò Phó Tổng Thư ký vào đầu năm 2006, và được Hòa Thượng tin tưởng giao cho việc cải cách nhân sự của Học viện. Từ khi nắm vai trò này, chúng tôi đã thỉnh mời rất nhiều chư tôn đức ở ba miền cùng mà gánh vác Phật sự chung, dẫn đến một sự cải cách rất quan trọng cho Học viện từ đó cho đến hôm nay. Một trong những cải cách quan trọng của Học viện là thỉnh mời chư tôn đức ni tham gia đào tạo cấp cử nhân của Học viện. Đây là lần đầu tiên thì mô hình mới có sự đóng góp của chư tôn đức ni được Hòa Thượng Viện trưởng cùng chư tôn đức hội đồng điều hành chấp nhận. Thì để có được cái sự thay đổi đó đấy, thì chúng tôi phải thuyết phục tất cả các vị giáo thọ, phần lớn là những vị tôn đức dưới 60 tuổi. Thì nhiều vị vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi đồng ý cho chương trình cải cách mới với sự có mặt chư tôn đức ni. Cái khó nằm ở chỗ đó, chư ni dạy cho chư ni thì dễ, chư ni dạy cho chư tăng đó, thì nó vướng phải một điều ở trong Bát Kinh Pháp, và do đó cái phản ứng đi ngược lại với cái đề nghị cải cách đó rất là mạnh. Chứ tôi mới lý luận như thế này: trong trường chúng ta đó có nhiều giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là các nữ Phật tử, trong số đó cũng có nhiều giáo sư chưa phải là Phật tử. họ vẫn được trân trọng thỉnh mời làm giảng viên cho chư tăng. Trong giới luật của Đạo Phật và nhất là kinh 42 chương, cúng dường cho 100 Phật tử tại gia thì không bằng cúng dường cho một sa di sa di ni. Cúng dường sa di sa di ni thì không bằng cúng dường cho tỳ kheo ni. Thì cái lời dạy của Đức Phật đó cho chúng ta thấy là chư ni đó có một vai trò về tâm linh ngang bằng với chư tăng và cao hơn các Phật tử. Và chư ni được xem là ruộng phước của cuộc đời như là chư tăng vậy. Vậy thì tại sao chúng ta có thể chấp nhận được cho các giáo sư nữ dạy các thầy, đang khi chư tôn đức ni tu tập tốt hơn và rất khiêm tốn lại không có được cơ hội đó? Hòa thượng Thích Minh Châu đã quyết định cho sự có mặt của chư ni giảng dạy các lớp. Và lúc đó chương trình cải cách theo hệ thống tín chỉ được chúng tôi biên soạn và được chấp nhận. Thì trường lúc đó bắt đầu có được 6 khoa: khoa Bali, khoa Sanskrit, khoa Triết học Phật giáo, khoa Phật giáo Việt Nam, khoa Phật giáo Trung Nhật Hàn, khoa Phật giáo Anh ngữ, khoa Phật giáo bằng tiếng Bạch Thoại. Thì chư ni đó đều tham gia ở cấp lãnh đạo, tối thiểu là phó khoa, và tham gia làm giảng viên đào tạo từ năm 3, năm 4 cho cả chư tăng lẫn chư ni. Và đây là cải cách lớn nhất trong lịch sử giáo dục Phật giáo Việt Nam. Và từ năm 2006 đến hôm nay đó, thì chư tôn đức ni tham gia đào tạo cấp cử nhân Phật học, trở nên là một cái truyền thống rất là quen thuộc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những học viện còn lại tại Hà Nội, tại Huế và tại Cần Thơ, chính trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc, 33 trường trung cấp Phật học ở khắp các mọi miền của đất nước, cũng nên tạo cơ hội để chư ni có thể tham gia trực tiếp vào công việc quan trọng nhất của tu sĩ, đó là giáo dục và hoằng pháp. Mùa hè năm 1995, sau khi học xong một năm học, chúng tôi đã đi chiêm bái các Phật tích, dừng chân lại ở tại Tỳ Xá Ly, đặc biệt là khu khảo cổ chùa Khỉ, nơi Đức Phật đã có 2 mùa an cư kiết hạ. Mùa thứ nhất vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, và mùa thứ hai vào năm ngày được 80 tuổi trước khi nhập Niết Bàn. Thì tại đây đó, ngôi chùa đó đã bị tàn phá, tháp thờ ngài A Nan đã bị tàn phá, hương thất của Đức Phật và hương thất của đại tỳ kheo ni Mahavasa Ba Đề cũng bị tàn phá, duy chỉ có trụ đá vua A Dục cao trên 11 mét còn nguyên vẹn thôi. Thì theo lịch sử đó, nhà vua Asoka vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, khi đi chiêm bái các Phật tích đó, cho xác dựng để đánh dấu các Phật tích. Và mục đích xác dựng trụ đá tại chùa Khỉ ở Tỳ Xá Ly là để đánh dấu học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật là bình đẳng giới, được Đức Phật tiên thuyết tại vị trí lịch sử đó. Tỳ Xá Ly vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch là nước duy nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ chủ trương theo thể chế dân chủ. Nhà vua được dân bầu, và có lẽ không có mô hình quân chủ nào trên thế giới vua được dân bầu như ở Tỳ Xá Ly. Với bối cảnh thuận lợi đó, Đức Phật sau 6 năm ôm ấp học thuyết bình đẳng giới mới chính thức công bố tại Tỳ Xá Ly để tạo cơ hội cho người nữ tản độ đó trở thành một tăng sĩ có vai trò đạo đức tâm linh ngang bằng với chư tăng. Và đó là một tiếng sóng sư tử đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đến mười mấy thế kỷ sau đó, các trường phái của Bà La Môn tiến bộ mới mô phỏng theo cách thức Đức Phật làm, cho phép có các nữ tu Bà La Môn gọi là Kumari. Điều này cho thấy tuệ giác của Đức Phật là vượt trội hơn người bình thường, và Ngài đã có những chủ trương rất đúng đắn đi trước thời đại đến hai mấy thế kỷ. Trụ đá vua A Dục tại Tỳ Xá Ly được ghi nhận về phương diện lịch sử là trụ đá còn lại nguyên vẹn duy nhất trong các Phật tích. Tương truyền rằng khi lực lượng quân sự Hồi giáo dùng các loại vũ khí để đập gãy cái trụ đá này thì các dụng cụ búa đó bị gãy cán và các đầu búa đó văng trúng vào các chiến sĩ đó, làm cho họ sợ mà phải để trụ đá yêu nguyên cho đến bây giờ. Vốn là người không tin vào sự mầu nhiệm, chúng tôi khi đến chỗ đây và thấy rằng đây là một điều rất nhiệm màu. Trụ đá tượng trưng cho bình đẳng giới, học thuyết tiến bộ của Đức Phật lại còn nguyên, đang khi các công trình khác trở thành như là tro bụi đổ nát. Điều đó cho thấy chủ trương của Đức Phật về việc thiết lập một ni đoàn, lần đầu tiên tiên phong trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đó, là một chủ trương rất là đứng đắn. Kết quả của chủ trương này đó đã để lại là chúng ta có tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, tuyển tập các bài thơ thiền chứng đạo của các vị tôn túc ni. Và nếu đọc vào tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, chúng ta thấy là tuệ giác của chư ni không thua kém gì tuệ giác của chư tăng trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ. Rất tiếc là sau khi Đức Phật nhập niết bàn vài trăm năm thì truyền thống ni đoàn trong các nước Phật giáo Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đã bị kết thúc. Và ngày nay đó, chư ni tại các nước Nam truyền này đó đưa lý do là sự có mặt của ni đoàn trong đạo Phật đã làm cho tuổi thọ của chánh pháp bị giảm đi vài trăm năm, cho nên chư ni tại đây đã bị mất cơ hội được làm chư ni như trong thời của Đức Phật. Chúng ta vẫn còn may mắn tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, truyền thống ni đoàn chưa từng bị kết thúc. Và Việt Nam mà có mô hình ni đoàn được xem là khá lý tưởng. Xuyên suốt 2.000 năm lịch sử có mặt tại Việt Nam, ni đoàn đã đóng góp rất nhiều các phương diện và Phật sự cho giáo hội trong các triều đại khác nhau. Bắc Kinh Pháp theo nghiên cứu của chúng tôi đó không phải do Đức Phật nói, mà là do các vị tôn túc tăng trong một giai đoạn mà chúng tôi tạm đặt giả thuyết là có một cái mâu thuẫn lớn giữa chư tăng và chư ni, cho nên tăng đoàn đã tạo dựng ra những lý do rằng là sự có mặt của ni đoàn đó sẽ làm giảm tuổi thọ của chánh pháp để kết thúc truyền thống của ni đoàn trong các nước Phật giáo Nam truyền. Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn đặt ra giả thuyết đó là vì trong 8 điều Bát Chánh Pháp ấy, chỉ có một điều duy nhất là ủng hộ cho chư ni thôi, tức là chư ni không được ở quá xa nơi chư tăng ở vì nạn hiếp dâm, rồi nạn giặc giả vào thời của Đức Phật đó, rất là nhiều. thời nay cũng thế, nói chung nó có mặt ở những nơi lạc hậu. Với vai trò vai ưu tịch bắp á, thì tăng đoàn có thể bảo hộ được cho chư ni. Bảy điều còn lại đó nó thể hiện cái sự bất bình đẳng rất lớn, vốn đi ngược lại với truyền thống bình đẳng giới được Đức Phật chủ trương. Nội dung của 7 điều trên 8 điều đó đó liên hệ đến an cư, Bồ Tát, yết ma, trị phạt. Dựa vào nội dung của 6 bộ luật Phật giáo được 6 trường phái truyền thừa từ trước đến nay đó, thì các nội dung vừa nêu chỉ xuất hiện vào năm thứ 12 kể từ thời điểm Đức Phật giác ngộ. Do đó vào năm thứ 6, tức là trước đó 6 năm, thì những nội dung này chưa có mặt ở trong lịch sử của giáo hội Phật giáo tại Ấn Độ. Lấy đâu mà Đức Phật quy định cho chư ni phải thế này, phải thế kia đối với chư tăng? Do vì được dàn dựng vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, những người dàn dựng công việc đó đó đã quên đi cái yếu tố rằng là 7 điều đó đã có mặt vào năm thứ 12 chứ không phải là có mặt vào năm thứ 6, đang khi Đức Phật độ chư ni vào năm thứ 6 sau khi ngài giác ngộ. Khi trình bày quan điểm này vào hai buổi giảng năm 2006 đấy, thì chúng tôi bị phản đối gần 100 vị. Trong số các vị phản đối đó không có ai trả lời được vấn nạn mà chúng tôi đặt ra. Tại sao những điều thuộc về năm thứ 12 đó lại có mặt ở năm thứ 6, tức là nó có mặt trước 6 năm? Phần lớn chỉ chống đối khi lý luận rằng là chúng tôi làm như thế đó là phá hoại Phật pháp, phá hoại sự tồn tại của chánh pháp, phá hoại cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền, rồi tạo cơ hội cho chư ni trở nên cống cao ngã mạng với chư tăng, và nhiều cái lý do khác nữa. Chúng tôi biết rất rõ là khi mà có một cái bất bình đẳng được xuất hiện đó, thì ít khi nào người ta muốn bỏ đi lắm. Và nhất là khi các cái hoạt động bất bình đẳng đó đó được gán vào miệng Đức Phật nói, thì nó tạo thành một cái lý do sâu sắc hơn để người ta không dám đặt vấn đề đó, rằng là có nên bỏ những điều này hay là nên tiếp tục. Vì ta sợ làm như thế là phạm thượng, là trịch thượng với Đức Phật. Chúng tôi xác định rõ khi làm công việc đó đó là phát xuất từ động cơ tôn kính Đức Phật cao nhất và nghi vấn về những cái biên tập về sau này mượn danh Đức Phật để cho nội dung đó dễ dàng được chấp nhận mà không bị một vấn đề cản trở nào hết. Và giả thuyết của chúng tôi xem ra là đúng, ít nhất về phương diện văn bản học đối với 6 bộ luật của 6 trường phái Phật giáo truyền thừa từ thời đại của Đức Phật cho đến bây giờ. Điều thứ hai chúng tôi nêu ra để khẳng định bát hành pháp không phải do Đức Phật nói đó, là bản thân của chánh pháp đó là tồn tại, không có lý do gì bị mất đi. Còn đó, nơi nào mà đệ tử của ngài bao gồm chư tăng, chư ni, các Phật tử không tu học, không hoằng pháp, không truyền đạo, không nhập thế, thì ở nơi đó Phật giáo bị kết thúc. Chẳng hạn như Ba Tư ngày xưa, nay là Y San Y Sắc, đã từng là nơi mà Phật giáo đại thừa phát triển, nay trở thành là trung tâm của Hồi giáo. Malaysia, Philippines, Afghanistan, Pakistan đều là những cái trung tâm phát triển của Phật giáo thời cổ đại, bây giờ là nơi phát triển của Hồi giáo. Dọc theo dải như Mã Lạp Sơn gồm có các bang như là Assam, Mizoram, Nagaland, Manipur, trước đây là của Phật giáo, nay đã trở thành là trung tâm của Tin Lành tại Ấn Độ. Như vậy chỗ nào thiếu sự hoằng pháp của chư tăng, chư ni và thiếu sự góp sức của các Phật tử, chỗ đó Phật giáo bị kết thúc. Chứ sự kết thúc đó nó không có liên hệ gì đến người nữ hay người nam. Người nữ hay người nam chưa giác ngộ đều được gọi là người phàm. Hễ là người phàm, ai cũng có cái rủi ro trong việc á dướng vào tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vốn là các nguyên nhân chính dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Thậm chí giới tính thứ ba mà chúng ta thường gọi là BD hay homo, nếu thiếu sự tu học thì cũng rơi vào tình trạng tương tự thôi. Do đó không thể đổ lỗi cho hoặc bên nữ hoặc là bên nam. Sau khi nỗ lực chứng minh ban kinh pháp thông cho Đức Phật nói, điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đến cho Tôn Đức Ni là chúng ta phải thay đổi cách thức làm đạo và phụng sự nhân sinh. 20 thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam bị lệ thuộc vào văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Cách thức tu học của chúng ta là nhập cảng nguyên si nền Phật học Trung Quốc. Do vậy mà chưa tăng, đặc biệt là chưa đi, chỉ là chuyên tu, mà chúng tôi thường nói bằng ngôn ngữ miền Nam đó, tu sụp, tu rị, để mong giác ngộ giải thoát thôi. Gần như là chưa đi hiếm có những vị dấn thân hoạt động vào quần pháp, giáo dục, xã hội, dân hóa, từ thiện, như là các ma sơ của Công giáo và Tin Lành. Nhiều chùa cho đến hiện nay vẫn còn tình trạng đó, chư ni làm mây che lá để tạo ra cái nền kinh tế tự túc cho chùa, hoặc là làm bánh thu bán vào mùa tháng 8 âm lịch, hoặc là làm những cái công việc rất là vặt vãnh mà khi còn là người nữ tại gia đình của mình đó, các vị ấy đã từng được huấn luyện như thế, làm quen như thế và sống với nó sống như thế. Sau khi xuất gia lẽ ra có cái cơ hội học Phật pháp đến chốn rồi thì dấn thân làm các Phật sự tại Việt Nam đó, thì giáo hội chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho chưa đi hoạt động. Việc viết sách, dịch sách, xuất bản sách, làm tạp chí, rồi tham gia các hoạt động thuộc 13 ban ngành của giáo hội không có một cái hạn chế nào hết. Nhưng rất tiếc là vì chúng ta theo mô hình của Phật giáo Trung Quốc, tu chỉ là tu rục tu rị thôi, cho nên phần lớn chi đi đó chỉ lo chuyên tu mỗi ngày đó, 4 thời kinh, niệm Phật, lại Phật, trì chú, tĩnh tâm hết. Và điều đó là rất là đáng tiếc, là bởi vì cái cơ hội để phụng sự năng động hơn, tích cực hơn đó, của chi đi đó chưa được thực hiện. Do vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn cho Tôn Đức Ni suy nghĩ thêm về lời gợi ý sau đây, để cho Tôn Đức Ni có thể tạo điều kiện cho các sư cô trẻ được tham gia vào các hoạt động Phật sự năng động hơn và đóng góp cái vai trò quan trọng của mình, như trong thời Phật đã từng có những vị A-la-hán ni, đã có những vị cao tăng ni làm nhiều Phật sự lỗi lạc vào thời Đức Phật. Đề nghị 1, chư Tôn Đức Ni nên mở càng nhiều càng tốt các trường mẫu giáo Phật giáo tại công viên chùa của mình. Về phương diện kinh tế đó thì đây là mô hình khá tốt mà chúng ta có thể không cần phải bận tâm đến các cái hoạt động cầu an cầu siêu như thói thường chúng ta thấy tại các chùa. Cái nguồn kinh phí từ việc đào tạo mẫu giáo đó, giúp chúng ta có thể vững hơn là các loại hình kinh tế khác. Chùa Giác Tâm do Đại sư Huệ Từ làm trụ trì ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là mô hình điển mẫu về lĩnh vực này. Ni trưởng Thích Nhữ Trí Hải làm các mô hình mẫu giáo miễn phí và từ thiện cũng là những cái điển mẫu để chúng ta tham khảo, rất thành công. Về phương diện đạo đức thì từ nhỏ các cháu được sinh hoạt ở tại trường mẫu giáo Phật giáo đấy, các cháu sẽ được học về đạo lý hiếu thảo, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lập tự lực và trở thành là những người có định hướng ngày tương lai mình một cách có trách nhiệm. Các cháu được học về các học thuyết nhớ ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa và ứng xử đạo đức, ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo, ơn đồng loại, bên cạnh ơn cha mẹ thiêng liêng. Các cháu được học qua các điều đạo đức cao quý theo lời Phật dạy. Các cháu sẽ thuộc những bài ca về Phật pháp. Các cháu sẽ sống một cách hạnh phúc hơn, trở nên là người tốt hơn. Và do vậy đó, các cháu sẽ trở thành là niềm hãnh diện tự hào của các cha mẹ và gia đình hơn. Về phương diện tôn giáo, khi các cháu vào đây trở thành người tốt thì gia đình của các cháu có cơ hội trở thành Phật tử do quý mến nhà chùa đã đào tạo nên người con cái của họ. Đó là ba phương diện tích cực mà việc đầu tư vào các trường và lớp mẫu giáo được chư ni lãnh đạo đó có một cái chỗ đứng mà theo chúng tôi nó rất là phù hợp với giới tính của chư ni. Đó là giàu tình thương và sự quan tâm. Nhờ đó mà bên cạnh cái việc tu học á, chư ni cảm thấy mình sẽ có giá trị thiết thực, làm được những phật sự giúp ích cho cuộc đời. Dĩ nhiên bắt đầu cái công việc đó bao giờ cũng khó, để đòi hỏi đến phải có một người có bằng cấp để làm giám đốc cái trường mẫu giáo hay là hiệu trưởng trường mẫu giáo. Hiện nay các Phật tử có bằng cấp loại này không phải là ít. Còn mô hình hành chánh chúng ta có thể tham khảo từ chùa Giác Tâm, thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta tiến hành làm các thủ tục theo quy định của nhà nước và tiến hành đào tạo để cho chư ni trẻ sau khi tốt nghiệp ở các trường Phật học đó có cơ hội phát huy sở trường của mình. Và đây là cái mặt mạnh về giáo dục Phật giáo, vì giáo dục mẫu giáo đó quan trọng hơn giáo dục đại học. Những gì mà các cháu được tiếp nhận đó, nó giống như cái mặt sáp, ta khắc cái gì lên thì các cháu sẽ giữ nguyên cái hình ảnh đó. Giáo dục này là quan trọng nhất và giữ các cháu trở thành Phật tử bền vững nhất. Đề nghị hai, chư ni nên năng động hơn trong hoạt động hoằng pháp. Khi làm phó ban chánh thư ký của ban hoằng pháp trung ương nhiệm kỳ 2007 đến 2012 đó, chúng tôi đã đi vận động chư tôn đức ni tại thành phố Hồ Chí Minh mở các giảng đường, và kết quả là có thêm các giảng đường mới, giảng đường chùa Từ Nghiêm ở quận 10, giảng đường chùa Dược Sư ở quận Bình Thạnh, giảng đường Tịnh Xá Ngọc Phương ở quận Gò Vấp. Còn một số chỗ khác đó thì rất nhiều nỗ lực vận động nhưng các chư tôn đức ni đã không hưởng ứng. Khi đồng ý cho mở giảng đường đó thì chư tôn đức ni chỉ muốn là mời các thầy xuống giảng thôi. Chúng tôi mới trình bày rằng là chúng tôi cần chư ni tham gia giảng dạy, chứ còn chư tăng có quá nhiều giảng đường rồi, có quá nhiều lớp giáo lý rồi. Các quý sư bà vẫn không an tâm và không tin tưởng rằng là các đệ tử ni trẻ của mình có thể làm được công việc này. Sau nhiều lần thuyết phục thì chư tôn đức ni ở ba địa điểm vừa nêu đã chấp nhận chọn thành phần giảng dạy đó, phần lớn là chư ni, tức là vẫn có chư tăng đang xen vào trong các cái tuần lễ chủ nhật. Hiện nay tỉnh xá Học Phương và chùa Dược Sư chỉ toàn là chư ni, còn ở chùa Tịnh Nghiêm đó thì có tuần chư tăng, có từng chư ni, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa có thêm một giảng đường nào mới do chư ni phụ trách ngay tại chùa ni của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc. Nếu chúng ta đối chiếu với 63 tỉnh thành trên toàn quốc đang có Phật giáo thì vai trò chư ni hoằng pháp lại còn ít hơn nữa. Đang ghi tại các trường lớp Phật học đó, chư ni đổ thủ khoa, chư ni đổ á khoa, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng năm, tỷ lệ đó còn nhiều hơn cả chư tăng. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp ra trường đó, tìm một chư ni nổi trội như con sâu bắt đầu đó, thì hầu như là quá khó. Đang khi ở Việt Nam chúng ta không bị một rào cản nào hết từ phía giáo hội tăng. Từ đó chúng tôi mới suy luận rằng là cho cách thức chúng ta tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc, cách thức chúng ta chuyên đạo theo mô hình này đã làm cho chư ni đó chỉ nghĩ đến việc tu. Và ngay lúc mà còn sống, từ thời trẻ trung đã mơ tưởng đến giảng sanh Tây Phương rồi. Nghi thức nào, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối đều có bốn câu: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Sống chưa hết một kiếp người đã mong sanh về Tây Phương rồi. Từ đó chỉ lo chuyên tâm niệm Phật theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, hoàn toàn mang yếu tố tín ngưỡng này, bỏ rơi yếu tố tri thức vốn rất quan trọng và là cốt lõi của đạo Phật. Vì đạo Phật đó là có gốc rễ từ chữ Bodhi. Bodhi là Bồ đề, Bồ đề là trí tuệ hay còn gọi là giác ngộ. Toàn bộ cốt lõi của đạo Phật đó giờ dựa vào yếu tố giác ngộ ra, tức là lấy vai trò của tri thức làm quan trọng nhất và làm cho đạo Phật khác và vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển đó thì đạo Phật đã bị tín ngưỡng hóa qua chủ trương tam giáo đồng nguyên của Trung Quốc rất là tinh vi. Lão giáo là một tôn giáo xuất thế, tức là trốn lánh cuộc đời, tu ở ẩn, tu trên núi, tu để làm tiên. Khổng giáo đó là một tôn giáo xã hội và chính trị, dấn thân vào xã hội về phương diện quản trị đất nước. Hai tôn giáo này không thể sánh ngang bằng với đạo Phật. Nhưng khi các vị vua theo Nho giáo nắm vai trò quan trọng của đất nước đó, thì họ chủ trương tam giáo đồng nguyên để hạ thấp đạo Phật xuống. Rồi đạo Phật tại Trung Quốc đi theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông quá nhiều cho 90% dân số. Do đó mà yếu tố tín ngưỡng đã khống chế và chiếm lĩnh các hoạt động Phật sự của đạo Phật. Từ đó mà quần chúng không biết được cái phương diện xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, giải thoát học Phật giáo. Cho nên giới trí thức quay lưng với đạo Phật, thậm chí là chống đối và cho rằng đạo Phật truyền bá một lối sống rất là yếm thế, đi quan, chán trường, tiêu phẩm. Đang khi đạo Phật về bản chất là giúp con người vượt qua những bế tắc này. Đó là một nỗi đau trong lịch sử truyền đạo mấy nghìn năm của đạo Phật ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, không phải là một ngoại lệ. Về bản thân chúng tôi khi tốt nghiệp tiến sĩ triết học từ Ấn Độ vào năm 2001 và Việt Nam vào năm 2002, thì toàn bộ các giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ các giảng sư là các bậc cao đức hết rồi. Chỗ đâu mình có cơ hội? Nếu ngồi mà chờ cơ hội đến gõ cửa chúng ta sẽ không làm Phật sự nữa. Ngồi mà than giảng với cuộc đời rằng tại sao tôi không được giáo hội dồn nó đến, không được chư tôn đức đi trước nâng đỡ mình, chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng thôi. Chúng tôi phải đi xin các chùa và xin với tư cách là giảng thử thôi, và là tiến sĩ mà còn phải đi xin giảng thử. Nếu chúng ta tự ái thì không có cơ hội làm Phật sự. Mục đích của chúng ta là gì? Là truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên. Khi giảng vài lần, các quý hòa thượng thấy ông tu sĩ này giảng như thế là phù hợp, cho nên từ giảng thử cho trở thành là giảng chính thức thôi. Đó là một cái kinh nghiệm mà theo chúng tôi đó, chúng ta phải chủ động tìm cơ hội để làm Phật sự cho mình. Chủ động là tạo nhân duyên. Còn Trung Quốc nhỏ sọ chúng ta học tiếp tùy duyên. Tùy duyên là một sự thối thác, tức là mình không có năng động gì hết, cứ chạy theo duyên, giống như là cuốn theo chiều gió. Và học tiếp tùy duyên, xin thưa chư tôn đức đi, hoàn toàn không do Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta học tiếp nhân duyên. Nhân duyên phải do mình chủ động, nhân duyên có thuận có nghịch, muốn thành tựu các Phật sự, muốn thành tựu thế nghiệp, muốn giàu sang phú quý, muốn tham quan tiến chức, muốn hạnh phúc bền vững, tất cả đều phải do chúng ta chủ động tìm các thuận duyên để làm, tránh các nghịch duyên đó. Còn Trung Quốc đó, đưa ra một cái con đường rất tiêu cực, tùy duyên, tùy là chạy theo, thuận theo duyên, tức là điều kiện hoàn cảnh. Nó như là một phần của chấp nhận số phận an bài vậy. Và tại Việt Nam đó, các thiền sư Việt Nam cũng chấp nhận cái chủ trương tùy duyên và ca ngợi của nó, ca ngợi nó như là một cái khuynh hướng nhập thế rất quan trọng của đạo Phật Việt Nam suốt nhiều thế kỷ. Chính vì thế mà chúng ta thiếu đi sự chủ động trong việc làm Phật sự. Do đó phải tìm cơ hội thưa với các vị thầy bổn sư, các vị trụ trì nơi mình đang ở, để mình có được cái cơ hội mở lớp giáo lý, mở các cái giảng đường vào những ngày hành chánh sau 5 giờ chiều hoặc là vào ngày Chủ nhật. Chúng tôi mơ ước rằng là đến lúc nào đó, đó muốn cho Phật giáo phát triển đó, thì 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, chùa nào vào ngày Chủ nhật cũng phải có thuyết giảng cho quần chúng Phật tử. Đó vừa là trách nhiệm của người tu, vừa là cái con đường hoằng pháp trực tiếp cho người tại gia. Nếu chúng ta không làm việc này, các Phật tử bị mù chữ Phật pháp, thì trách nhiệm nhân quả đó thuộc về tăng ni chúng ta. Bản chất của chư ni đều là người nữ. Người nữ thì ít tự tin như là người nam. Vào trong một môi trường chuyên tu sục tu rỉ đó, sau 5 năm 10 năm đó, phần lớn chư ni đó là an phận này, học để tu. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta là học để làm Phật sự. Muốn làm Phật sự tốt phải học để đến chốn. Tu là công việc của trọn đời, thậm chí là của nhiều kiếp về sau nữa. Khó mà hy vọng có thể giác ngộ giải thoát trong một kiếp người. Cho nên phải biến cái cơ thể này với chừng ấy những năm ngắn ngủi trong một kiếp người, làm được các việc đáng làm, nên làm và có giá trị trong những việc mà chúng ta dấn thân. Cho nên chúng tôi rất tha thiết mong mà chưa đi là các vị tôn túc lãnh đạo đi đoàn ở tại các tỉnh thành đó, nhìn thấy cái vai trò đóng góp của chư ni trong việc làm Phật sự, tạo cơ hội tin tưởng và giao trọng trách cho chư ni trẻ làm cái công việc này, thấy mình, còn mình chỉ đóng vai trò lãnh đạo thôi, hướng dẫn, tư vấn bằng cái kinh nghiệm trực tiếp và thực tế. Đề nghị 3, ngoài hai mũi nhọn giáo dục và hoằng pháp vừa vừa nêu đó, chúng tôi mong mỏi chưa đi với năng khiếu giới tính nữ rất thích hợp với các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật. Chúng ta có thể chọn các cái loại hình nào đó thích hợp với sở trường của mình hoặc năng khiếu mình có trước khi đi tu, giới thiệu Phật pháp qua các hoạt động này. Nó cũng là cách thức hoằng pháp theo mô hình hiện đại. Giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh không dễ thuyết phục. Nếu chúng ta chỉ tiếp tục làm các Phật sự qua các thời kinh, qua cầu an, qua cầu siêu, chúng ta không thể mời gọi các thành phần khác ngoài giới bình dân U60 trở lên tham dự. Và nếu tiếp tục như thế đó, thì chúng ta đang tự đóng cửa chùa với đại đa số các thành phần trong xã hội. Do đó phải tìm thêm các hoạt động Phật sự khác ngoài hai sở trường giáo dục và hoằng pháp để tham gia đóng góp. Chư ni có lợi thế khi đã đi tu rồi, phần lớn trên 95% là tu trọn đời. Chư tăng đó, tỷ lệ ra đề đó có nơi là 30%, có nơi 40%, có nơi 50%. Mà phần lớn người ra đề đều là chư tăng giỏi, có nhiều tiềm năng và triển vọng. Đa khi chị ni á, học giỏi lại được giữ mình ở trong chốn thiền môn là quá tốt rồi. Vấn đề là sử dụng chất xám mà mình được đào luyện trong các trường Phật học á, để làm Phật sự. Phải tự nỗ lực vượt qua những cái rào cản, những khó khăn, những thử thách. Trước sau gì chúng ta cũng thành công. Thì đó là ba lời đề nghị. Rất mong chư Tôn Đức Ni suy nghĩ và làm được việc nào trong ba điều đó là tốt cho Phật giáo và tốt cho chính mình chừng đó. Và điều này sẽ góp phần giúp cho phần lớn các Phật tử là người nữ đó sẽ hiểu đạo Phật dễ dàng hơn, nhờ cái quan hệ giới tính nữ và nữ. Có nhiều vấn đề tế nhị người Phật tử nữ không thể chia sẻ với các thầy, thì gặp các Phật, gặp các sư cô, ni sư, ni trưởng đó, thì công việc hướng dẫn đó được thuận lợi hơn, được tốt đẹp hơn. Thì bây giờ lâu lâu mới có một lần, chưa đi cứ mạnh dạn đặt các câu hỏi, bất cứ nội dung gì liên hệ đến sự tu học, đến việc làm Phật sự, đến trở ngại trong tu mà quý vị cần chia sẻ để đào sâu hay là mở rộng. Thì chúng ta kết thúc tại đây. Trước khi chia tay đó, thì chúng tôi một lần nữa rất mong chư ni hãy cố gắng phát huy vai trò sở trường của mình, được học ở tại các trường Phật học ở trên toàn quốc, tham gia năng động hơn vào các hoạt động Phật sự để góp phần là cải thiện xã hội và nhân sinh. Cái cơ hội đó lúc nào cũng mở sẵn cho chúng ta, hoặc ở tình huống chúng ta chưa có cơ hội thì cố gắng hãy tạo cơ hội cho chính mình để được đóng góp, là phải chủ động, năng động và tích cực trong việc tạo cơ hội cho mình, chúng ta mới có cơ hội phục vụ được nhân sinh. Thời xưa đó thì quần chúng có thể đi tới chùa để tìm các đạo sư. Thời hiện đại này đó, các đạo sư phải ra chợ búa để tìm quần chúng. Chúng ta phải dấn thân trong mọi lĩnh vực để thông qua đó đó giới thiệu Phật pháp. Chứ còn ngồi tại chùa đó thì không có mấy người may mắn hữu duyên để đến với chúng ta. Nhất là cái nhận thức về sinh hoạt tại các chùa đối với quần chúng Phật tử đó là quá sai lệch đi. Cho nên họ nghĩ rằng là các thầy, các sư cô có thể làm công việc giáo dục, hoằng pháp, xã hội, văn hóa, từ thiện, thậm chí là làm các công việc tư vấn hay là làm kinh tế, v.v. Do đó chúng ta phải năng động để góp phần giới thiệu Phật pháp được rộng mở và được thành công. Kính chúc chư Tôn Đức được an lành và hanh thông trong các Phật sự.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com. www.vđạitakinh.com.